Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 75. Giảng thuyết tại ngã tư gần làng của Salomon.
Nhóm nhỏ ra khỏi căn nhà, được gia tăng thêm ông già. Ông thầm cảm phục mình trong y phục của một tông đồ nhỏ con.
Nếu bố muốn ở lại,
Giê-xu đang tính nói gì? Nhưng ông già ngắt lời.
Không, không, con cũng đi. Ôi, hãy để con đi. Hôm qua con đã ăn, đêm nay con đã ngủ và ngủ trên giường. Con không còn đau trong tim. Con khỏe như một thanh niên.
Vậy đi, bố đi với thầy, với Bartolomeo và với anh Juda của thầy. Các con hãy đi từng hai người một như đã chỉ, tất cả lại trở về đây trước chính ngọ. Hãy đi đi và bình an cho các con.
Họ chia tay nhau, kẻ thì đi về phía bờ sông, người thì đi về đồng quê. Giê-xu để họ đi trước, rồi người lên đường sau cùng. Người từ từ băng qua làng, được nhận ra bởi những dân chài đi ra sông hoặc từ sông trở về, và bởi các bà nội trợ linh hoạt đã dậy sớm để giặt giũ, tưới cây hoặc làm bánh. Nhưng không ai nói gì, chỉ có một đứa con trai đang lùa 7 con cừu của nó ra phía sông. Nó hỏi ông già.
Ông đi đâu đấy Anania? Ông bỏ xứ để đi à?
Ông đi với vị Rabbi, nhưng ông sẽ trở lại cùng với người. Ông là đệ tớ của người.
Không, bố là cha thầy. Tất cả các cụ già công chính đều là người cha và là phúc lành cho những ai cho họ trú ngụ vì những ai trợ giúp họ. Phúc cho ai biết kính trọng và yêu mến người già.
Giê-xu nói bằng giọng nghiêm trang. Đứa trẻ nhìn người e lệ, rồi nó lẩm bẩm.
Tôi luôn luôn cho Anania một chút bánh của tôi.
Cũng như nó nói.
Đừng trách tôi không đáng trách.
Đúng, Michael đã tốt với con. Nó là bạn của các cháu con, và nó vẫn như cháu đối với con. Mẹ nó cũng không tệ, bà đã giúp con, nhưng bà có 11 đứa con, và tất cả họ chỉ sống nhờ việc đánh cá.
Mấy phụ nữ tò mò lại gần để nghe.
Thiên Chúa luôn luôn giúp đỡ những người đã làm điều họ có thể cho người nghèo, và người ta luôn luôn có phương tiện để giúp đỡ. Người ta rất hay nói, tôi không thể, đó là nói dối. Quả thật, khi người ta muốn, người ta luôn luôn tìm được một miếng bánh dư, một cái mền cũ, một cái áo cho người không có, và trời sẽ thưởng công cho họ. Mikael, Thiên Chúa sẽ trả lại cho con những miếng bánh mà con đã cho ông già.
Giê-xu vuốt ve đứa trẻ rồi tiếp tục đi. Các phụ nữ ở lại nơi đó cảm thấy bị mặt. Rồi các bà hỏi han đứa nhỏ, và nó nói những gì nó biết. Nỗi sợ xâm chiếm các người đàn bà keo kiệt đã đóng cửa lòng lại trước nhu cầu của ông già. Trong khi đó, Giê-xu đã đi tới căn nhà sau cùng. Người hướng về một ngã tư, nơi con đường chính quẹo vào ngôi làng nhỏ. Người ta thấy từ đó, các đoàn xe du mục lên lộ để trở về các thành phố thuộc miền Thập Tỉnh và miền Thê-rê.
Chúng ta tới đó để giảng. Bố có muốn giảng không?
Con không có khả năng. Con phải làm gì?
Bố có thể. Tâm hồn bố biết cái khôn ngoan của sự tha thứ và sự trung thành với Chúa và cả sự nhẫn nhục trong những giờ đau đớn. Và bố biết rằng Chúa đến cứu kẻ trông cậy ở người. Hãy đi nói các điều đó cho các người hành hương.
Ôi, điều đó thì được.
Giuđa hãy đi với bố, thầy ở lại ngã tư với Bartolomeo.
Khi tới đó, họ đứng vào dưới bóng của mấy cây ngô dương đồng rập rạp, và họ kiên nhẫn chờ. Các cánh đồng ở chung quanh rất tươi tốt, và các vườn cây đẹp, đầy tươi mát vào giờ sớm mai này. Con mắt thỏa mãn để ngắm nhìn. Các đoàn xe đi qua, rất ít người nhìn hai vị đứng quay lưng vào các thân cây ngô dương đồng. Có lẽ họ cho đây là hai người bộ hành mệt mỏi. Nhưng có những người biết Giê-xu, họ giơ ngón tay chỉ và họ nghiêng mình để chào người. Sau cùng, có một người dừng con lừa của ông lại cùng với lừa của các người bà con. Họ xuống và đi lại với Giê-xu.
Ôi, Rabbi, Thiên Chúa ở cùng Thầy. Con người ở Abela, con đã nghe Thầy nói hồi mùa thu. Đây là vợ con và bà chị quá của bà. Đây là mẹ con. Ông già này là anh của bà. Và người trẻ tuổi này là em của vợ con. Và đây là tất cả các con của con. Xin Thầy ban phép lành. Con có nghe nói rằng Thầy đã nói ở chỗ khúc sông Cạn. Nhưng con mới tới đó chiều hôm qua. Không có lời nào cho chúng con sao?
Lời thì không bao giờ từ chối, nhưng đợi mấy phút nữa vì có những người sắp tới.
Quả vậy, dân làng từ từ đi ra ngã tư. Có những người khác đã đi vào con đường để đi về phía bắc, cũng quay trở lại. Một số khác, ngạc nhiên hay tò mò, cũng đứng lại, xuống khỏi lưng con vật, hoặc ngồi luôn trên yên. Họ họp thành một đám nhỏ, và số thính giả không ngừng gia tăng. Giuđa Alphê cũng trở lại cùng với ông già, dẫn theo với họ hai bệnh nhân và nhiều người khỏe mạnh. Giê-xu bắt đầu nói:
Những người đi con đường của Chúa, con đường do Chúa chỉ cho, và đi trong đó với thiện chí sẽ kết cục bằng cách tìm thấy Chúa. Các con tìm Chúa sau khi đã làm xong nghĩa vụ của người Israel trung thành với lễ vượt qua thánh. Và đây, sự khôn ngoan nói với các con như các con mong muốn, tại cái ngã tư này, nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa đã cho chúng ta gặp nhau. Có rất nhiều ngã tư mà người ta gặp trên đường đời, và ngã tư siêu nhiên còn nhiều hơn ngã tư vật chất. Mỗi ngày lương tâm của chúng ta ở trước con đường rẽ đôi, hay là các ngã tư của điều tốt và điều xấu, và nó phải lựa chọn cẩn thận để không bị lầm. Và nếu nó bị lầm, nó phải khiêm nhường trở lại phía sau khi người ta nhắc nhở và loan báo cho nó. Nếu nó thấy con đường của điều xấu, hoặc chỉ đơn giản là con đường của sự chảnh mảng hững hờ, có vẻ đẹp hơn, thì nó phải biết chọn con đường gồ ghề, nhưng bảo đảm của điều tốt. Hãy nghe một dụ ngôn. Có một nhóm người hành trình đến từ những miền rất xa xôi để kiếm việc làm. Họ đến biên giới của một nước. Tại biên giới này có những người đi thuê người làm, do nhiều ông chủ khác nhau gửi tới. Có những người kiếm người để làm trong các hầm mỏ. Những người khác thì kiếm cho các cánh đồng và rừng cây. Người khác nữa thì kiếm đầy tớ cho một người giàu đê tiện. Người khác nữa thì kiếm lính cho một ông vua ngự trên đỉnh một ngọn núi. Trong lâu đài của ông mà người ta chỉ có thể tới bằng một con đường rất dốc. Ông vua muốn có những đoàn quân, nhưng ông đòi hỏi rằng nó phải được thành lập bằng sự khôn ngoan hơn là bằng những quân lính tàn bạo, để rồi sau đó gửi họ đến các thành phố để thánh hóa các người của ông. Ông cũng sống trên đó, như trong một nhà tu khổ hạnh, để đào tạo các tôi tớ ông, để cho các thứ tiêu khiển dơ bẩn không làm hư hỏng, chậm trễ hay vô hiệu hóa công việc đào tạo của thần trí họ. Ông không hứa những phần thưởng to lớn, ông không hứa một đời sống dễ dãi, nhưng ông bảo đảm rằng từ sự phục vụ ông sẽ phát sinh ra sự thánh thiện và phần thưởng. Các người được sai đến nói như vậy với những người họ gặp ở biên giới. các sứ giả của ông chủ hầm mỏ và đồng ruộng nói, đó sẽ không phải là một đời sống dễ dãi, nhưng các vị sẽ được tự do và kiếm được chút đỉnh để trả cho các trò tiêu khiển. Những người tìm đầy tớ cho ông chủ đê tiện hứa ngay, lương thực dồi dào, các trò tiêu khiển, các thứ hưởng thụ của cải giàu sang, chỉ cần là quý vị ưng thuận những đòi hỏi bất lương của ông ta. Ôi chả có gì là nặng nề đâu, và quý vị sẽ được hưởng thụ như các ông tổng trấn Ba Tư. Các người hành hương bàn bạc với nhau, họ không muốn tách rời nhau. Họ hỏi, nhưng các cánh đồng và hầm mỏ, lâu đài của ông chủ hưởng thụ và lâu đài của ông vua có ở gần nhau không? Ồ không, các người đi thuê nói, hãy đến cái ngã tư này và chúng tôi chỉ cho quý vị các con đường khác nhau. Họ liền tới đó. Đây, con đường tuyệt vời này đầy bóng mát, hoa thơm, bằng phẳng với các suối mát chảy vào lâu đài của ông chủ. Các người đi mướn tôi tớ nói, đây, con đường bụi bặm băng qua các miền quê an bình dẫn tới cánh đồng. Nó bị phơi ra mặt trời, tuy nhiên, quý vị thấy là nó cũng đẹp. Các người mướn thợ cho cánh đồng nói, đây, con đường đầy vết bánh xe tải nặng và kín những vết đen như vậy là chỉ hướng tới hầm mỏ. Nó không đẹp, cũng không dễ chịu. Những người mướn thợ hầm mỏ nói, đây, con đường mòn, dốc, khoét vào trong đá, cháy thiêu bởi mặt trời, đầy gai góc, bị cắt bởi những lỗ trũng làm cho chậm bước tiến. Nhưng ngược lại, nó có vị trí tự vệ dễ dàng để chống lại các kẻ thù. Nó dẫn về phía đông, tới cái lâu đài nghiêm khắc. Ta phải nói là lâu đài thánh hiến, nơi các tâm hồn đào tạo sự thánh thiện. Các người mướn lính cho vua nói. Các người hành hương nhìn, nhìn thật kỹ. Họ tính toán. Họ bị cám dỗ bởi nhiều thứ, mà trong đó chỉ có một thứ tốt. Rồi từ từ họ chia rẽ nhau. Có 10 người thì 3 người nghiêng về làm ruộng, và hai người cho hầm mỏ. Những người còn lại nhìn nhau, và hai trong nhóm họ nói, hãy đi với chúng tôi tới đền vua, chúng ta không kiếm được lương lớn, và không được hưởng thụ trên trái đất, nhưng chúng ta sẽ thánh đời đời. Con đường mòn này à, chúng ta điên sao? Không lương lậu, không hưởng thụ, chả là uổng việc phải bỏ tất cả, lưu lạc tới đây, để rồi được hưởng ít hơn những thứ chúng ta có ở trong xứ chúng ta sao? Chúng tôi muốn kiếm lợi và hưởng thụ. Nhưng các bạn sẽ mất những của đời đời. Các bạn đã chẳng nghe rằng ông chủ là người đê tiện sao? Nhảm nhí, sau một thời gian, chúng tôi sẽ bỏ ông ta. Nhưng lúc đó, chúng tôi đã hưởng thụ và giàu có rồi. Các bạn sẽ không thoát nổi ông ta đâu. Những người đầu tiên đã hành động dở khi đi theo tiền tài. Nhưng các bạn đi theo sự lôi cuốn của khoái lạc. Ôi, đừng đổi lấy một giờ hưởng thụ mà để mất số phận đời đời của các bạn. Các bạn là những kẻ khờ dại, nên mới tin vào các lời hứa lý tưởng. Chúng tôi thì chúng tôi thực tế. Thôi chào các bạn. Và một cách hăng hái, họ đi vào con đường đẹp đầy bóng mát, hoa thơm, suối nước mát, bằng phẳng, mà ở đầu đường, lâu đài kỳ diệu của các kẻ hưởng thụ chói lọi dưới mặt trời. Hai người còn lại vừa cầu nguyện vừa khóc, vừa đi vào con đường treo leo. Sau ít bước, họ siêu lòng nản chí vì nó quá khó. Nhưng rồi họ quyết chí và thể xác càng lúc càng trở nên nhẹ theo mức họ tiến. Sự mệt mỏi trở nên nhẹ nhàng bởi một hoan lạc lạ lùng. Họ tới nơi, thở hổn hển, bị chảy ra. Tới đỉnh núi, họ được nhận ra trình diện vua. Ông nói với họ tất cả những điều ông đòi hỏi họ để làm cho họ thành những hiệp sĩ. Và ông nói để chấm dứt, hãy suy nghĩ đến điều đó trong 8 ngày. Rồi trả lời cho ta. Họ suy nghĩ rất nhiều và chống đỡ cuộc chiến gay go chống lại đứa cám dỗ, nó làm cho họ sợ. Và với xác thịt họ luôn luôn nói, các bạn hy sinh tôi sao? Và với thế gian mà những kỷ niệm vẫn còn lôi kéo họ. Nhưng họ thắng trận, họ ở lại, họ trở thành các anh hùng của sự thiện. Vào giờ chết, tức là giờ vinh quang, từ trên trời cao, họ thấy dưới vực thẳm có những người đã đi theo ông chủ bất lương. Chúng bị trói ở bên kia đời sống, chúng rên xiết trong tăm tối của hỏa ngục. Hai người thánh nói, vậy mà họ đã muốn tự do và hưởng thụ. 3 kẻ bị kết án thấy họ và sợ hãi, chúng nguyền rủa họ, chúng nguyền rủa tất cả, bắt đầu từ Thiên Chúa và chúng nói, quý vị đã đánh lừa chúng tôi. Không, các bạn không thể nói vậy, chúng tôi đã nói với các bạn về những nguy hiểm, nhưng các bạn đã muốn điều khổ cho các bạn. Các vị thánh trả lời vẫn giữ sự bình tĩnh, mặc dầu nhìn thấy và nghe những lời nhạo báng dâm bôn và những lời tục tĩu phạm thượng quăng về phía họ. Họ cũng thấy những người đã tới các cánh đồng và các hầm mỏ tại nhiều nơi khác nhau trong luyện ngục. Những người này cũng thấy họ và nói, chúng tôi không tốt, cũng không xấu, nhưng bây giờ chúng tôi đền tội vì sự lơ là hờ hững của chúng tôi, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Ôi chúng tôi sẽ cầu nguyện, nhưng tại sao các bạn không lên với chúng tôi? Là vì trước đây chúng tôi không phải là các ma quỷ, nhưng chỉ là loài người. Chúng tôi đã không quảng đại, mặc dù thật thà, nhưng chúng tôi đã yêu những gì mau qua hơn là những thứ vĩnh cửu và thánh thiện. Bây giờ chúng tôi mới học để biết và để yêu cách chính đáng. Lời đã chấm dứt, mọi người đều ở ngã tư, cái ngã tư trường tồn. Phúc cho những ai biết gắn bó với quảng đại trong ý chí theo đuổi điều thiện. Cầu Thiên Chúa ở với họ, và cầu Thiên Chúa chạm tới và hoán cải những ai không như vậy, và dẫn họ tới đó. Hãy đi bình an.
Còn những người bệnh?
Người đàn bà này bị làm sao?
Những cơn sốt hiểm độc, nó vặn các xương. Bà ta đã đi tới những làng nước lạ lùng của biển lớn, nhưng không đỡ chút nào cả.
Giê-xu nghiêng xuống trên người bệnh và hỏi,
bà tin thầy là ai?
Đấng mà con tìm, đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, xin thương con, vì con đã tìm thầy biết bao.
Nguyện đức tin của bà cho bà sức khỏe của các chi thể cũng như con tim. Còn ông làm sao?
Người đàn ông không trả lời. Người đàn bà đi theo ông nói hay cho ông.
Một thứ ung thư, nó ăn mòn lưỡi ông ta. Ông không thể nói, và ông hầu bị chết đói.
Quả vậy, người đàn ông chỉ là một bộ xương.
Ông có đức tin là cái có thể chữa cho ông không?
Người đàn ông gật đầu ra dấu là có.
Mở miệng ra coi.
Giê-xu ra lệnh. Và người lại gần khuôn mặt với cái miệng kinh khủng vì bị ung thư rút rỉa. Người thổi vào đó và nói,
ta muốn.
Một lát chờ đợi, rồi hai tiếng kêu,
xương tôi trở lại lành mạnh.
Và
Maria, tôi khỏi rồi. Coi này, coi miệng tôi này. Ôi, vạn tuế, vạn tuế.
Ông muốn đứng dậy, nhưng ông lảo đảo vì quá yếu.
Hãy cho ông ta ăn.
Giê-xu ra lệnh và sắp sửa đi.
Xin đừng đi, còn các bệnh nhân khác sẽ tới. Những người khác sẽ tới ở đằng sau. Xin chữa cho họ nữa. Cho họ nữa.
Đám đông kêu lên.
Mỗi buổi sáng từ bình minh tới chính ngọ thầy sẽ tới đây. Mong những người có thiện chí lo tụ tập các người hành hương.
Thưa Chúa con,
nhiều người nói.
Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các con về việc đó.
Và Giê-xu trở về làng với những người lúc trước và các người khác nữa, vì họ đã tới từng nhóm nhỏ, trong khi người nói, và tất cả đi về.
Nhưng Phê-rô và Giu-đa Kê-ri-ốt đâu rồi?
Giê-xu hỏi.
Họ vào thành phố bên cạnh với rất nhiều tiền. Họ đi mua sắm.
Vâng, Giu-đa đã làm được một phép lạ. Và ông ta ăn mừng.
Simon Zelot quan sát và mỉm cười.
Andre cũng vậy. Ông có một con cừu làm kỷ niệm. Ông đã chữa cái chân gãy cho một người một đồng. Và họ cho ông để thưởng công. Chúng ta sẽ tặng nó cho bố già. Chữa rất tốt cho người già.
Gioan nói khi vuốt ve ông già nhỏ. Ông rất sung sướng. Họ vào nhà và sửa soạn một tí đồ ăn. Họ sắp ngồi vào bàn thì hai người vắng mặt về, mang vác như những con lừa, với một chiếc xe theo sau. Trên xe chất đầy những tấm liếp mà các người Palestine nghèo thường dùng làm giường.
Xin lỗi thầy, nhưng phải có những thứ này, bây giờ chúng ta sẽ thoải mái.
Phê-rô nói, và Giu-đa.
Thầy coi, chúng con chỉ mua những thứ thật cần thiết, sạch sẽ và nghèo, đúng như thầy thích.
và họ bắt đầu khuân đồ xuống để cho xe đi.
12 cái giường và 12 cái chiếu nè, vài cái khăn bàn. Đây là hạt giống, kia là đôi xương ca và tiền. Ngày mai sẽ rất đông người. Ôi, nóng quá. Nhưng bây giờ mọi sự đều tốt. Thầy đã làm gì?
Và trong khi Giê-xu tường thuật, họ ngồi vào bàn rất thỏa mãn.
Chiều phương đơn sơ nguyện cầu, Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là lúa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Con muốn làm một ngôi sao nhỏ, thắp nấm mình mơ ở cuối trời. Con muốn làm một ngôi sao kinh, nhìn về Chúa như muôn mặt trời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ, dễ thương mà sáng người, dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là lúa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Giữa cõi trời lòng bay gió chiều, Chúa cho con lên đệm cánh diều. Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa, được nhẹ phun lên cao tuyệt vời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là lúa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được người nói muôn câu nhiệm mầu. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé đã nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000 yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.